Bây giờ chúng tôi muốn bắt đầu, bởi vì chúng ta không có đủ thời gian nhiều nên chúng ta cần phải bắt đầu. Thì giáo sư Durham sẽ sử dụng phòng này nên chúng tôi mời quý vị hãy ngồi ở trong này để mà quý vị có thể nghe. Ok, tất cả quý vị cần phải nghe, cần phải có một cái tai nghe để mà nghe, bởi vì những vị đại biểu của chúng tôi nói tiếng Việt. Chúng tôi chào mừng quý vị đến buổi trưa ngày hôm nay và chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã thưởng thức một buổi ăn trưa và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị không có buồn ngủ quá. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái buổi tham luận này cũng thú vị. Và tên tôi là Jim Pollock. Tôi là người quản lý điều hành cho những dự án đặc biệt của Trung tâm Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Luật và Tôn giáo Quốc tế. Cái điều này có nghĩa là tôi làm gì mà người chủ của tôi muốn tôi làm. Chúng tôi sống ở Hồng Kông 3 năm rưỡi, bắt đầu từ năm 2004 cho đến. Và tôi đã đến Việt Nam rất là nhiều lần và có cơ hội để gặp với những vị quan chức quốc gia của Việt Nam và từ tổ chức địa phương đến tổ chức quốc gia. Và chỉ vài năm trước đây thì ông Tính và tôi cũng có một buổi gặp với những quan chức ở Hà Nội và chúng tôi rất là mừng mà chúng tôi biết về ông. Và chúng ta có cái quan chức cao cấp cũng như là cao cấp nhất mà có mặt ở đây mà cho với những lần mà tôi đã điều khiển chương trình này. Đây là thật sự là một vinh hạnh để mà tôi có thể giới thiệu với quý vị. Bên tay phải của tôi là ông Đặng Tài Tính, là người là vụ trưởng của Bộ Vụ Tôn giáo và ông sẽ là người mà diễn thuyết chính của buổi diễn thuyết này. Và cùng với ông là có ông Bùi Thanh Hà. Ông là người chuyên gia trong tôn giáo và cũng về an toàn công cộng. Và bên tay trái của tôi là Nguyễn Thị Quế, người là chủ nhân sự của phòng nhân sự của phòng tôn giáo. Và chúng ta có rất là nhiều thời gian để mà trả lời câu hỏi cho lời câu hỏi của quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái buổi.
Chairman Benegas, allow me to speak in Vietnamese.
Xin quý vị vui lòng cho phép tôi để nói tiếng Việt và tôi xin phép nói tiếng Việt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.
Thưa quý vị, thay mặt đoàn Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm
On behalf of Vietnam's delegation and in my own I express sincere thanks to the International Law and Religion and Studies at Brigham Young University.
Tham dự hội thảo đầy ý nghĩa này và xin kính chúc sức khỏe ông chủ tọa cùng quý vị đại biểu. Sau đây, tôi xin được tham gia vào chủ đề với nội dung chính sách tôn giáo của nhà nước Việt Nam góp phần quan trọng bảo đảm quyền tự do tôn giáo và đồng thuận xã hội. Chúng tôi thấy rằng chủ đề của hội thảo năm nay kết nối các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, làm thế nào để bộ máy tư pháp, giới học viện, chính phủ và các tổ chức quốc tế thúc đẩy tự do tôn giáo là chủ đề hấp dẫn và là sự quan tâm của nhiều quốc gia cũng nhiều người. Việt Nam là một
taking interest in many countries.
Có truyền thống văn hóa lâu đời.
Vietnam is located in Southeast Asia with a long tradition of being a multi-ethnic and multi-religious. There are more than 50 ethnic groups in Vietnam for a long time. the territory with a rich and traditional culture of belief and religious diversity. The structure of Vietnam's belief and religious system is composed of different streams of belief and religions, including native beliefs, worshipping polytheism, religions which arose from foreign countries, which were later brought into Vietnam, and religions which arose in
rồi sau đó được truyền bá vào Việt Nam. Tôn giáo nội sinh là tôn giáo được hình thành ngay ở Việt Nam như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội.
Religions that arose here in Vietnam include Cao Đài, Hòa Hảo.
Có truyền thống hòa hợp, đoàn kết và bao dung lẫn nhau.
Religions have a tradition of harmony, unity, tolerance towards each other. Followers and dignitaries of different religions live together and intermingle peacefully in the community of all Vietnam's nationalities, all areas and regions of Vietnam. As a consequence, there are no religious conflicts in Vietnam. Generally, all of Vietnam's religions stay attached to the nation and at the same time constitute a positive social and cultural factor. It's rich, diverse, and unique. The state of Vietnam recognizes that religious ethics is in many ways appropriate to the course of building a new society. Therefore, when enacting policies, the state has paid due attention to the promotion of fine religious, cultural, and moral values in coordination throughout the motto, leading a good life, living in good. The state of Vietnam has enacted policies on religious affairs corresponding to each development period of the country.
The
relationship between state and religion is very clear. The state of Vietnam affirms the principle of non-interference in the for ensuring people's the right to freedom of belief and religion from the first constitution of Vietnam, the present constitution, the right to freedom of belief and religion was regarded as a fundamental right. Belief. Religion was regarded as the fundamental right of human belief.
The
1992 constitution clearly states citizens have the right to freedom of belief and religion, follow or not to follow any religion. All religions are equal before the law. Places of worship belonging to beliefs and religions are protected by the law.
The
state of Vietnam also has concrete legal documents aimed at creating favorable conditions for religious followers and dignitaries who have the right to freedom of belief. At the same time, the state of Vietnam does its best for the right of belief and religious freedom fully ensured and promoted. The state of Vietnam consistently carries out the policy of respecting for and ensuring the right to freedom of belief and follow or not to follow any religion. The right to operate and practice religion in accordance with the law. The state of Vietnam always pays attention to citizens who follow belief and religion, shows clear and absolute attitude toward acts violating laws on religion, such as strictly forbidding any infringement upon the right or freedom of belief and religion of the people, forcing citizens to follow or renounce religion or activities that encroach the life, human, or human dignity of.
Hoặc có những hoạt động xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe.
Vietnam's great all-nation unity policy also makes important contributions for attaining religious.
Toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết, yên tâm.
Practicing and developing together without any prejudices against each other. As well as the state of Vietnam shall not allow any religious discrimination for reasons. All religious followers in Vietnam, whichever religion he or she follows, are part of the great all-nation unity bloc. Therefore, the unity of followers of religions, unity of religious followers and non-religious people, and the great all-nation unity policy with the objective of a rich country, strong country, equal, democratic, and a civilized society are similarities for followers of religions staying attached to the cause of national development. Reality, religious followers always form an indivisible part of the community of all Vietnam's nationalities. Active contribution to the nation of great all-nation unity policy, course of national construction, together with the whole Vietnamese people, building a prosperous and happy country. Said above, the state of Vietnam's commitment to affirm the rights to follow or not to follow belief or religion has clearly been stated in Vietnamese legal system. All citizens have the right to follow belief or religion of their choice. Religions are equal before the law and at the same time causing no impact to the life and unity, security and social order simultaneously. The state of Vietnam profoundly realized that religious freedom is one of the important human rights that should be respected and ensured. Therefore, in order for citizens to increasingly enjoy the right to religious freedom, and according to Vietnamese experience, the study for promulgation of policies on religion corresponding to each period and improving the legal system regular and essential work. Thus, researchers, legal experts, and state management agencies, as well as those closely related to coordinate and explore the irrelevant and supplementary points as proposals government for revising, improving existing legal documents aimed at meeting religious needs and ensuring citizens' right to religious freedom.
Harmony with you.
Make contribution to sustainable peace in the region and throughout the world with experience in recent years, and on this occasion, the delegation from Vietnam has come up with several ideas as references for respected delegates. First, to attach importance to harmony between religions as well as between human beings should be an important objective conducive to peace and prosperity for mankind. This is due to the fact that peace and social stabilities are conditional for their country to develop its economy, culture, and society, and based on that, religions may coexist in peace and develop together. Secondly, country governments need to pay special attention to help building unity between religions. Each religion, upon respecting its unique characteristics, absolutely avoid offending the sacredness of any religion and refrain from religious discrimination, however large or small the religion is. Third, strengthening the exchange of information on religions between countries in the region, conducive to the promotion of fine values of religion and contributing to minimize negatives arising from the relation between religions affecting social stability and security and peace. Fourth, it's essential for countries to have respect and show respect for traditional cultures and customs in each country, not to impose their own viewpoints on the own viewpoints of one country. By with stipulations of the international covenants and legal documents. Expect that at the symposium we shall share our understanding and experiences towards promotion of real values of life and human dignity, contribution to building a world of peace and happiness, making ideal sentiments of loving people spread to many places so that all people may live in loving harmony and religions may develop and operate precisely according to their purpose. Hope that all religions on the world develop in stability without religious conflict anywhere that they may exist so that people on earth may live in peace, friendship, happiness. Thank you, delegates.
Hình như tôi đã nói đây là lúc mà có câu hỏi mà tôi sẽ bắt đầu. Tôi xin hỏi các quý vị, và quý vị có thể chọn ai mà sẽ trả lời.
Một trong những ủy viên của ủy ban về của tôn giáo của nước Mỹ đã đặt một trong những ủy viên của ủy ban mà điều tra về vấn đề tôn giáo đã có mặt ở đây ngày hôm qua và đã có một số ý kiến, và ngày hôm qua thì đã nói về cái vấn đề mà Việt Nam được đặt trên cái danh sách CPP. Thì bây giờ thì ngày hôm qua các đại biểu Việt Nam thì đã không có thời gian để trả lời về cái vấn đề đó. Thì bây giờ tôi muốn dành thời gian cho các quý vị đại biểu để mà họ có thể trả lời về những cái câu hỏi đó. Và nếu mà cái vấn đề đó không có công bằng thì tại sao không công bằng? Và xin quý vị đại biểu, mời quý vị đại biểu trả lời. Và chú Tính, có muốn là trả lời về cái vấn đề mà câu hỏi về cái vấn đề mà danh sách Việt Nam được đặt trên danh sách CPP. Cái vấn đề đó, cái hôm qua cái việc mà ông ủy viên đó nói là có khách quan hay không, và nếu không thì tại sao, và nói về vấn đề tự do tôn giáo. Ok. Chú có thể trả lời bây giờ được không ạ?
Thưa quý vị, hôm qua đó.
So yesterday, there's one commissioner in the commission of the U.S. in talking about the matter that in September of 2004, Vietnam was placed in the list of countries that violate the religious freedom, and in November of 2006, the Foreign Affairs Department of the U.S. has taken Vietnam out of the list already. In fact, according to the Foreign Affairs of the U.S., they have acknowledged that Vietnam has made some progress in promoting and supporting the religious freedom in Vietnam for the Vietnamese people. After meeting with President Booth, and President Bush has said that Vietnam has made some big progress in the process of promoting religious freedom. We'd like to thank the comment from President Bush, and everyone in the State Department of the Foreign Affairs.
Luôn luôn làm hết sức mình để đảm bảo
whatever the comments is, Vietnam government has always tried so much to promote and to support the religious freedom of the Vietnamese people.
Mà giành được độc lập vào năm 1945 thì Việt Nam đã khẳng định đấy là một cái quyền nhân thân cơ bản của người dân.
Because after 1945, after getting independence, Vietnam and the Vietnamese government has decided that that is one of the basic rights of the Vietnamese people.
Vấn đề tôn giáo Việt Nam nó có cái lịch sử của nó, và như tôi nói, mỗi quốc gia đều có lịch sử, cái điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội khác nhau. Bởi vậy khi tiếp cận vấn đề thì cần phải nhìn một cách thực tế về cái tình hình của mỗi quốc gia.
Just like any other things, Vietnamese religious has a history, and so when approaching that problem, we need to take into the factors of many different aspects before we can make a good access. In the recent years, Vietnamese government and the U.S. government has a very good relationship and has produced many good results. However, with the Commission of the Religious Freedom, with the U.S. Commission of Religious Freedom, we will continue dialogue to make sure that everything is understood. On the basis of the dialogue, we will find the commonalities and we will work on those commonalities. And we will overcome the difference. The world is pretty diverse, and the custom and the history and everything is the same, it's very diverse. And we just can't just take into just one factor and make the evaluation of the whole thing. We have to take into many factors.
Thank you, Mr. President. I note that
I will be opening in this for the audience and there to hear.
We have a representative of the United States State Department in our audience today. And
tôi xin hỏi, xin mời một đại diện từ chính phủ Mỹ về những lời góp của ông.
Can we have a microphone?
Thank you. My name is David Rottermel. I work in the Office of International Religious Freedom in the Department of State.
Tôi là David Rottermel. Tôi làm việc trong văn phòng tổng giáo tôn giáo tự do tôn giáo. Và chúng tôi làm việc về các vấn đề này.
As he explained yesterday, the U.S. Commission on International Religious Freedom.
Và những người mà tôi thường làm việc với, có gần đây làm việc với những người khác, nhưng cùng nhau chúng tôi thì đều có nhiều kinh nghiệm. Văn phòng của chúng tôi được hướng dẫn bởi một vị đại biểu quý sứ. Vị đại biểu của chúng tôi đã được bầu cử lên chức của ông. Tôi chắc chắn là nước Việt Nam đã tiến triển rất nhiều, nhất là vào năm 2009. Và không còn là một quốc gia trên danh sách của chính phủ Mỹ.
Because he can listen from here, so that's why.
Những lời khuyến khích của họ những lời khuyến khích của ông này về sự phát triển của nước Việt Nam đã được chấp nhận bởi những tiểu bang, những chưa được chấp nhận bởi liên bang. Nên bây giờ chúng ta vẫn còn có một sự khác biệt giữa tiểu bang và liên bang, nhưng chúng tôi đang thấy rất nhiều sự phát triển trong việc này. Mỗi tháng thì chúng ta có thêm thông tin về những nhà nước như Việt Nam. Và tôi xin nói lại, nước Việt Nam không còn là một nhà nước mà chúng tôi quan tâm về những vấn đề về tự do tôn giáo.
Cảm ơn rất là nhiều và tôi cảm ơn về sự giải thích đó, bởi vì Việt Nam bây giờ không có còn nằm trong danh sách của những người. Và tôi có thể, bản thân của tôi có thể làm chứng rằng là sau khi mà gặp với các vị quan chí của trong tất cả các cấp bậc của Việt Nam, rằng họ đang cố gắng rất là nhiều để mà hỗ trợ và cũng như là ủng hộ những tổ chức tôn giáo khác, và những tổ chức tôn giáo này có thể có giúp đỡ thành viên của họ. Và cái vấn đề này là cái vấn đề mà chúng ta gặp bất cứ nơi nào trên thế giới, và họ đang cố gắng rất nhiều và có những cái thành tựu rất là đáng kể. Và cái việc mà cái vị đại biểu của bộ phận Hoa Kỳ đã phát biểu rằng là trong cái bản báo cáo gần sắp tới đây thì sẽ Việt Nam sẽ còn nằm trong danh sách đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có phần câu hỏi và trả lời, và xin vui lòng chờ đến khi mà mình có cái microphone và xin nói tên của mình. Và chú và cô, khi mà cô chú trả lời thì cô chú cứ trả lời, cô chú không cần phải ngừng lại để mà nghe con hết. À, cảm ơn rất là nhiều ạ.
You were okay.
Okay. Thank you for the clarification of question that some of us had yesterday.
Cảm ơn đã làm cái này rõ ràng.
Very glad, Mr. Chairman, that you were able to get this.
Chúng tôi rất là mừng thank you rằng chú Tấn đã được đến đây. Cảm ơn vì những đoạn của Việt Nam mà đã tán chuyển rất là nhiều. Câu hỏi của tôi thuộc về sự khác biệt giữa là tại sao còn có một sự khác biệt, là có thể nói tóm lược về cái điều này được không? Là tại sao có sự khác biệt này? Để xin ông kia nói.
Vietnamese delegation would like to hear the answer to that question also.
Tôi nghĩ là đoàn Việt Nam cũng muốn nghe câu trả lời này. Câu trả lời này, câu hỏi này rất là tốt. Tôi thấy điều này là có hai cơ quan khác nhau mà đã được tổ chức bởi một điều luật đó. Cái này đã được qua nhà nước Việt Nam mà không có ai phản đối, mà đã lập ra hai cơ quan khác nhau. Tôi nghĩ là nhà nước Mỹ đã muốn làm rộng lượng cái câu hỏi về luật tôn giáo. Họ đã lập ra một văn phòng ở trong
State Department,
Bộ Ngoại giao Mỹ. Họ cũng đã lập ra một ban riêng biệt á, mà có những người mà được chọn ra từ ba người chọn từ ông tổng thống và ba người kia là qua nhà nước kia. Mấy người nãy là nhà trí thức và có đã đến từ nhiều nơi khác nhau như vậy đó. Như vậy tẩy có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, và có nhiều người mà có ý tưởng khác nhau. Có người mà thấy chính xác non là như thế này, mà người kia thấy là chính xác non là thế kia. Một bên là hành động về chuyện công cộng, và cái bên kia làm về chính xác hơn. Văn phòng của chúng tôi cố gắng để cho những vấn đề này được bày tỏ ra ngay khi họ nổi lên. Thí dụ như là khi mà chủ tịch tổng thống Obama đã qua Ai Cập á, thì ông đã đứng đầu với những vấn đề đó liền á. Mà đôi lúc có sự tranh chấp giữa hai bên thì chỉ nói được vậy thôi. Cảm ơn ông.
Và cảm ơn rất là nhiều. Và đây là quả thật là một sự an ủi đối với những người bạn Việt Nam của chúng tôi. Bởi vì là... Bởi vì là một trong những cái số nước. Và bây giờ chúng ta sẽ trở về với khán giả với những câu hỏi tiếp theo. Và trong khi các quý vị đang nghĩ về câu hỏi, thì tôi hỏi một câu hỏi khác. Một cái vấn đề mà tôi muốn hỏi ông Tính là như vậy. Cái quá trình mà một cái tổ chức tôn giáo nước ngoài có thể tiến hành để mà có thể nhận được giấy phép để hoạt động ở trong nước Việt Nam. Và cái câu hỏi, cái phần thứ hai của câu hỏi thì hiện bây giờ thì có khoảng bao nhiêu cái tổ chức tôn giáo đã đi qua cái quá trình đó và đã được chấp nhận và được đăng ký ở trong nước Việt Nam.
I'd like to thank you for your question, Paula Pollock. I want to say this. In June 2004, the Vietnamese Congress has passed the religion law and was in effect in the 15th of November in 2004. Before these amendments, Vietnam has about 16 different religions with different organizations. After 4 years of these amendments, Vietnam now has about 12 different religions and about 31 different religious affiliations. And according to that amendments, the Vietnamese government is continuing to look through the paperwork, and those that meet the criteria will be accepted and registered. And now, in Vietnam now, there are about 20 million members from different religious groups. Vietnam now has about 80% of the Vietnamese members has some kind of religions. And Buddhism has about 10 million members. And Catholics has about 6 million members. And Kaodaism about 2.5 million members. And in Vietnam now, there are about 25 different worship, 25,000 different worship places. And the leaders of the different religious groups are about 70,000. And I want to say this so to show that in the past year, Vietnamese government has supported and has promoted the religious freedom so that different religious groups could have normal activities. And now with the open door policy and integration, many foreigners have come to Vietnam with different needs of religions and has given pretty preferable conditions to worship in the worship places with different religious groups in Vietnam. I don't know if that's answer your question yet, Mr. Pollock.
That does answer my question. Any elaboration from any other members of the
Có cái câu trả lời phụ nào thêm từ các vị đại biểu? Từ các vị đại biểu không ạ? Bây giờ thì xin mời các khán giả.
Has the government entered into any written understanding?
Cái chính phủ có. Hay không biết là chính phủ có đặt hợp đồng và có chấp thuận với một số các tôn giáo, tổ chức tôn giáo nào khác trong ở nước ngoài chưa?
Hiện nay thế này ạ. Việt Nam là một nước cũng.
So I want to say this: Vietnam has passed through many wars in the past, and in the renovation period, we are gradually to perfect our laws as far as religion goes. And religious activity of the foreigners are one of the things that we consider right now. And that process, during that process, the officials will continue and will also suggest to the Congress to pass those. And because every single country, when they suggest a law, this is a process of passing and getting opinions from the Congress and from the people. And that process takes time. Thank you for that question.
Another question?
Có câu hỏi nào khác không ạ?
We don't want to give Cole too much time.
Không muốn nói, không muốn cho thêm thời gian, hiểu anh, còn thêm 20 phút á. Có ai muốn đặt câu hỏi gì không? Tôi là Barbara Colton từ Hoa Kỳ. Tôi muốn hỏi, mình nói đến sự phân phát của những tài liệu tôn giáo. Có một ban trong nhà nước mà làm điều này. Có một tôn giáo có thể phân phát những tài liệu của họ. Rồi nếu mà những điều này đã em nghe ở nước ngoài, có được phân phát ở trong Việt Nam được không?
Thưa quý vị, là ở Việt Nam hiện nay á, thì
ladies and gentlemen, today in Vietnam, there are many different religions, and every year, dozens of religions distribute different materials. For example, the Bible. As we know today, the Bible in Vietnam is spread all over the country, and there are plenty of copies for whoever would like one. And the Bible isn't only published in Vietnamese, but published in many languages of minorities that are living in Vietnam, so that these minorities may also use the Bible in their religious pursuits. Bible is published in many minority languages that only exist in Vietnam and in Southeast Asia. Books are also published in other languages so that members of other faiths, such as Buddhism, can read these pieces of material and resources as well.
And if you come to Vietnam, you'll see, and you'll see the diversity of the many books, of religious books in Vietnam, including books, Christian books, non-Christian books. There are plenty. In my country, this day there are.
In my house right now, there's plenty, and there are about hundreds of different books from different religious organizations.
Thank you.
A follow-up question on that. Đây một câu hỏi kế tiếp. Có một vấn đề các tôn giáo khắp thế giới phải có mặt.
Đặc biệt là và có thể là ở đến Việt Nam nữa là những tài liệu tôn giáo mà in ra ở ngoài nước, thí dụ là ở ngoài Việt Nam, hoặc là có thể những tài liệu giáo dục mà được sử dụng trong nhà thờ, khi đó có được phép theo luật của Việt Nam để những tài liệu này có thể được nhập vào Việt Nam để được những tín đồ của các nhà thờ này sử dụng.
Chúng tôi thì thấy là như thế này. Ở Việt Nam.
This is our perspective. Today, Vietnam has many laws, publishing laws, when it comes to importing documents, religious documents and cultural documents. The issue is many religions have special needs that must be approved by the government.
Another follow-up question. How does an
để hỏi tiếp. Làm sao một tôn giáo ngoài Việt Nam, làm sao mấy tổ chức tôn giáo ngoài Việt Nam có thể được giải phép của nhà nước Việt Nam để được nhập vào những tài liệu?
As we were saying, because there's a law for importing different materials, especially religious material, to the country. Because before that, I also know that there's a lot of different religious groups imported different materials, and they also went through to different departments, especially like the Department of Culture, to get permission to import those materials into the country.
Thank you. Okay, back to the audience.
Cảm ơn. Xin hỏi khán giả là có thêm gì, thêm câu hỏi gì không? Mời.
Michael Jensen again.
Tôi tên Michael Jensen, là từ Hoa Kỳ. Tôi rất là thích thú để biết. Có lẽ ông đã nói cái điều này rồi, nhưng mà những phong trào trong những tín ngưỡng, tức là bên Việt Nam á, là những phong trào tôn giáo là như thế nào? Khuynh hướng. Thí dụ những người mà có tín ngưỡng, tức là những dân số mà có một tín ngưỡng đang tăng lên hay là giảm bớt, hoặc là có khuynh hướng nào khác mà ông có thể nói đến không?
Tôi cũng đã thưa với quý vị khán giả.
As mentioned before, in Vietnam, most of the people has a need of spiritual life. A Vietnamese can probably follow one belief and also follow another religion, at least one religion. And in the recent years, we saw that the numbers of the people that follow different religions has increased. And in fact, the different religious group in Vietnam, just as I mentioned in my presentation, they live harmoniously between themselves and in one area, one district, there has people that follow Buddhism, follow Catholicism, or different religious groups. So if you go to Vietnam, you will see in one small area, there's one church, and next to it, there is a pagoda, or next to it is the Catholicism worship place. And so all of those, they work together from a very long time. So there's in Vietnam, there is not very rare to see the conflicts, religious conflicts, because Vietnamese people tend to be harmonious and tend to work in between themselves.
Another question here.
Thêm câu hỏi gì nữa không?
Yes, as
I yeah. Tôi tên Dave Christensen từ Hoa Kỳ. Trong khi tôi đã tham gia vào những phiên họp này, tôi đã nghe nhiều khía cạnh khác nhau về tự do tôn giáo có nghĩa là gì. Và ngày hôm qua, khi tôi nghe chủ tín vì cái người kia bàn thảo về cái quan điểm của ông về Việt Nam, ông có nói chúng tôi thấy cái này từ hai quan điểm khác nhau, nhưng chúng ta cần nên tập trung vào những gì mà chúng ta chia sẻ, những gì chung. Mà tôi thấy là nhiều khi mà chúng ta tập trung vào những điều chung của chúng ta thì cái đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Vậy tôi tò mò khi mà chú Tiến nói là cái quan điểm nó khác. Vậy thì cô thấy quan điểm khác trong những ý nghĩa của tự do tôn giáo, tức là nói đại khái là quyền tự do tôn giáo đối với người Việt là khác với quyền tự do tôn giáo đối với người Mỹ. Tại tôi thấy là chú đã nói rất đúng về những mục tiêu chung của chúng ta. Và hiểu ý của tôi không?
Tôi cũng đã thưa với quý vị.
As I presented, the purpose of the governments is to promote and to secure the religious freedom of the people. And so, because of that purpose, even if would have different means, and no matter whatever means that we go through, but if the people see that they do have the religious freedom, they can follow. And because of every country has a different policies, and because we just have a different history in making, and the last result, the last thing is the result of the policies that we had. And I want to say this, in Vietnam, we understand that Vietnamese government has a responsibility in making sure that the people has religious freedom. And there are ceremonies of different religious groups. And in those ceremonies, there's 500,000 people at least attending. For example, like in the Christmas time, or because there are 100,000 people to attend. And so Vietnamese, local Vietnamese government has helped. They want to help to make sure that there's order in the traffic and in everything else, as to make sure that the people are calm and comfort when they attend these ceremonies. And I want to give another example as well. There is other different international delegations to come to Quang Tri province and to attend the ceremony Lavan, and have 1 million people. If we didn't have the help of the government, those religious groups could not have such success. So in behalf of the Vietnamese government and in the behalf of the local Vietnamese government, they do their best to make sure that the people have religious freedom. And in there, they have relatives. And in those religious followers, there's a lot of relatives and son, daughter, father, mother of the officials. And I hope that you all here could come to Vietnam. In the time, there's a lot of ceremonies from different religious groups, or from other time that they have Christmas time, or when the Buddhism has their big ceremony. We will see, you will see how it works, and to validate my word today. Thank you so much.
Xin ông tài Wallace. Cảm ơn. Tôi đã từng đi Việt Nam vào tháng 6 vừa rồi. Tôi không gặp khó khăn gì về khi muốn kiếm một chỗ để đi nhà thờ. Và khi tôi lại Việt Nam tháng tới, là tôi tin là sẽ cũng vậy đó, là tôi có thể đi nhà thờ. Tôi đã tò mò khi mà tôi có mặt ở Việt Nam, về tôi đã được khuyến khích rằng tôn giáo đang phát triển thêm trong miền Nam của Việt Nam hơn là miền Bắc. Không những là những tôn giáo Thiên Chúa giáo mà cả Phật giáo nữa được tăng thêm nhiều hơn vào miền Nam hơn là miền Bắc. Cái này có đúng không? Và nếu có đúng thì ông Tính nghĩ sao, là tại sao vậy?
Thank you for your concern, but concerning the development of religions, the country of Vietnam supports the development of all religions. And from different provinces, different areas of the country, we support the promotion of each organization, each religion in that area. And at the same time, the development of religions depends on the needs of the people in that area. And so it could just be depending on the area and the people in that area. But your idea is acknowledged, and we will continue to investigate this.
We can just interfere in every time.
Thank you.
Any final question or question? Có câu hỏi gì cuối cùng không? Còn thêm một câu hỏi này.
I am Don Allen from.
Tôi tên Don Allen, là ở Utah này. Nếu một tổ chức tôn giáo mà đã đăng ký với chính phủ tin rằng nó bị kỳ thị hoặc là bị hạn chế về tự do của họ, thì tổ chức đó có thể đến một tòa án để được ra tòa không?
Vietnamese policies. The Vietnamese policy is that all religions are equal according to the law, regardless of the number of members of the religion. And I can tell you that today in Vietnam, there is no prejudice between different religions. There are no conflicts, religious conflicts in Vietnam. And this is a blessing for Vietnam and for all of the religious organizations in Vietnam.
We don't know what they were talking about.
Yes. I asked my congressman or something. So,
let me put the question in terms of what we're used to in Western countries, which may be unfair.
Để tôi đặt câu hỏi theo văn hóa của miền Tây này. Chịu nói là không. Những xung đột không có xảy ra, nhưng mà ý của ông này là nếu mà có, thí dụ là có, thì một tôn giáo có thể lên tòa án. Nếu mà có một tổ chức tôn giáo mà bất đồng ý với nhà nước, thì họ có thể đánh tòa án mà xem xét cái điều đó không?
Yes, my associate will participate in this and answer this question. This question to us, we see that when religions in their religious practice have problems with the government and there are miscommunications, then they can present their problem in front of city officials, and if that does not resolve the issue, then they can be taken to a higher level of court for the case to be under review there as well. Your question is correct in many different fields and can be resolved in a variety of ways. If the city officials can resolve this issue, then the better. And if not, then it can be raised to a higher level to other government officials. I'd also like to add one additional idea to this. Concerning all of your questions, I am excited glad that you are understanding more about our country, and especially the questions about the development of religious freedom. And I suppose that the progression of religious freedom in Vietnam is much like that of other nations across the world. Thank you.
We want to extend our
chúng tôi xin chân thành cảm ơn đoàn Việt Nam sự nói thẳng của họ và cái phần nhận thức của họ và của cả khán giả. Và cái cách thức mà cái đoàn Việt Nam đã đáp ứng những câu hỏi này rất là tốt. Họ đã rất là họ rất là dễ chịu khi nói về những chuyện này riêng. Nếu mà có ai muốn hỏi thêm về những điều này thì cả đoàn Việt Nam đều là rất dễ dàng, rất là nói thẳng những điều. Và họ rất là muốn cho những người khác biết về những vấn đề của họ, những khó khăn mà họ gặp phải. Tại nhiều lúc những điều mà đã tự nhiên cho chúng ta là mới cho họ. Xin cảm ơn nhiều lắm.
On behalf of Vietnam, we thank all of you, distinguished delegates, ladies and gentlemen, for your contributions and for your comments and questions, and to help us to learn of our responsibilities to be better. And we thank you, and we also thank the government and government officials of the United States to help us in many different fields. And we wish you the best. Thank you.